Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong những việc làm tệ thì tệ nhất là làm ác. Trong cái tính tình tệ, tệ nhất là cống cao ngã mạn, không chịu chí thành chí kính. Trong cái mê tệ thì cái mê tệ nhất là không chịu tin vào kinh Phật. Cái phương pháp hộ niệm rất còn ở cái lòng tin, rất còn cái lòng chí thành, và rất còn cái tâm thiện lành. Thiện lành để giải nghiệp, không tạo nghiệp ác. Cái tâm chí thành để điều giải được với oan gia trái chủ, những oán thù với chư vị trong pháp giới chúng sanh. Và cái niềm tin sắc son để ứng hiện trong tâm cầu A Di Đà Phật, được cảm ứng với A Di Đà Phật. Cho nên thành Phật không phải ở những đạo lý cao siêu huyền diệu đâu, mà ở những cái hết sức là căn bản mà Phật giáo chúng ta thường hay nói là chư ác mạt tác, không nên làm việc ác, chúng thiện phụng hành, chí thành chí kính. Và cái tâm mình thanh tịnh, tất cả những cái này nó gói ghém vào trong những cái điểm niềm tin, chí thành, không làm những điều ác. Có nhiều người cứ nghĩ rằng một người tu rất lâu, công phu rất nhiều, mà sau cùng cũng chưa chắc gì được vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc, thì làm gì một người hồi giờ ít tu mà mình tới hộ niệm cho họ lại nói rằng là người này có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà người ta khinh thường cái pháp hộ niệm, chứ không biết rằng là bất cứ một người nào hễ ngộ ra lúc nào người ta thành Phật lúc đó. Một người tu mà không tin vào lời Phật dạy, lời Phật dạy mười niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh, được vãng sanh, vì người ta tu nhiều mà quên cái niềm tin này, cho nên con đường ngộ chưa đến. Nếu một ngày nào đó người ta ngộ ra con đường niệm Phật để vãng sanh, thì lúc đó người ta mới ngỡ ngàng tỉnh ngộ, à, thành Phật không phải là ở những triết lý, thành Phật không phải là ở học hỏi những cái này cái nọ, không phải là ở học hỏi cái hạnh này hạnh nọ, mà thành Phật chính là làm sao cho cái chân tâm tự tánh của mình hiển lộ ra. Tại cái xứ Ta Bà này, nhất là cái thời mạt pháp, muốn lộ chân tâm tự tánh lộ không được. Mình biết mình có chân tâm tự tánh, nhưng mà muốn cho lộ ra lộ không được. Cái hệ nhất để mà lộ chính là đi về Tây Phương Cực Lạc, nhờ A Di Đà Phật gia trì nhất định chân tâm tự tánh hiển lộ. Trong cái những lá thư khuyên người niệm Phật cách đây cũng hơn 10 năm rồi, do ông có nói với ông già, cha mới biết rằng là trên vũ trụ pháp giới này có những vị Phật đã thành Phật, có những vị Phật đang đi về với Phật, có những vị Phật sẽ thành Phật, mà có những vị Phật không bao giờ thành Phật được. Những người đã thành Phật, ví dụ như Đức A Di Đà Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, trong mười phương chư Phật thế giới, Phật đã thành Phật vô lượng vô biên rồi. Những người đang thành Phật chính là các vị Bồ Tát, các đại thánh chúng ở trên cõi Tây Phương. Những người đang đi về với Phật chính là những người niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương. Còn những người không tin vào con đường đi về Tây Phương là những người chân tâm tự tánh của họ là Phật, nhưng mà mãi mãi đời đời kiếp kiếp chịu cảnh sanh tử luân hồi, tam độ lục đạo. Cho nên ngộ lúc nào thành đạo lúc đó. Chính vì vậy mà chúng ta ngồi với nhau trong cõi ta bà này, cái thời mạt pháp của Đức Thế Tôn, mà chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, chúng ta trì giữ với cái lòng tin sắc son. Xin thưa thật với chư vị, không dễ gì tìm đâu ạ. Nhất định không dễ gì tìm đâu ạ. Chẳng tin mình đi ra ngoài đường coi, mình tới những cái chỗ mà người ta muốn ca hát đông lắm, tới một cái chỗ cine đông lắm, tới cái chỗ mà làm cái gì cho vui vui chút, cầu để đời sau có phước đông lắm. Nhưng mà tìm tới cái chỗ mà người niệm Phật để đi về Tây Phương nhất định không đông đâu ạ. Đừng bao giờ khinh thường cái cơ duyên này. Tại vì sao vậy? Tại vì chỉ có những người thực sự đã ngộ mới tới được những cái đạo đàng niệm Phật lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rõ rồi, thời mà pháp này ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người ngộ đạo, đắc đạo. Nhưng mà người nào nương theo pháp niệm Phật là những người thoát sinh tử luân hồi. Tại sao như vậy? Tại bây giờ trong tâm người ta không ngộ, nhưng mà thiện căn phước đức người ta ngộ, cái chí thành, cái chí kính người ta ngộ, người ta có cái căn bản để đi về Tây Phương rồi. Cho nên khi mình biết niệm Phật rồi, mà một lần mình ngồi niệm Phật, cái lưng nó đau. Chị Tư đau, chị Tư lưng đau. Em thì cái đầu nó đau. Ông cậu thì cái tay đau. Mỗi người có một cái đau. Một bài pháp thoát là hay cho mình, chứng tỏ rằng là mình phàm phu, nghe chưa? Không phải là thánh nhân, nghe chưa? Nghiệp chướng vẫn ở sát bên mình, nghe chưa? Nếu mà mình sới một đời này không đi về tới Tây Phương được, thì nhất định cái nghiệp này thêm với nghiệp mới trong tương lai, nghiệp cũ, nghiệp mới chồng nhau, không cách nào có thể nghĩ đến cái đường giải thoát được đâu. Một người nói rằng là một người nghiệp chướng sâu nặng, trí óc mê mờ, làm sao vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nói như vậy là họ nói theo cái luận lý của thế gian, chứ không phải là Phật Pháp. Chứ nếu mà nói Phật Pháp thì cái nghiệp chướng đó là cái vọng tâm, cái vọng nghiệp, cái cục thịt này nó làm, chứ cái chân tâm tự tánh của mình trước sau vẫn là vậy, nhất định cũng là một cái hạt kim cương, là một ngọc như ý, luôn luôn chuẩn bị phát quang, khơi lên lúc nào phát quang lúc đó. Tại vì ta ở trong đời ngũ trược ác thế rồi, cho nên nó dìm cái hạt ngọc như ý chúng ta trong trùng trùng những nghiệp chướng, những tội ác, cho nên nó phát quang không được. Chỉ có là đi về trên Tây Phương rồi, hay một cái là về trên Tây Phương thì A-di-đà Phật ngăn chặn tất cả những nghiệp đó, Ngài không cho lên Tây Phương, Ngài chỉ cho cái hạt như ý đó về Tây Phương mà thôi. Về Tây Phương rồi thì không có cách nào mà có những nghiệp nào nó bao được cái viên ngọc như ý. Chính vì vậy mà về Tây Phương là tự nhiên, chân tâm tự tánh ta ứng hiện liền. Tại sao ở dưới này mình ứng hiện không được? Tại vì nghiệp chứng, tại vì cộng nghiệp của chúng ta nó đã như vậy rồi, chịu thua. Còn giống như bây giờ, một người đang ở một cái xứ sở, tự làm tự ăn, anh làm không được, anh chết đói ráng chịu. Bây giờ chính phủ muốn cứu người dân, cứu được không? Không có khả năng cứu được. Nhưng mà chư vị cứ tới nước Úc đi coi, tự nhiên không làm nhà nước con trai. Là tại vì sao? Là tại vì cái phước báo tại chỗ đó nó có như vậy, ở chỗ khác không được. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật muốn cứu độ chúng sanh tại cái cõi ta bà này thành đạo, Ngài cứu không được. Tại sao? Tại vì nghiệp chướng chúng sanh đã vậy rồi. Một người ngộ thì một ngàn người không ngộ, thì cái ngộ nó cũng bị dìm trong cái đống con ngộ đó, nó kéo lại. Cho nên Ngài nó phải ly cái nhà lửa này ra. tam giới vô anh, ly cái cõi ta bà này ra, đi về Tây Phương tài trinh. Tây Phương không có cái đó. Ta biết như vậy rồi, ta ở đây dù ta biết rằng ta có chân tâm, nhưng mà chân tâm phải bị dìm, không thành đạo được. Đi về Tây Phương, đi về Tây Phương, ta đem cái chân tâm tự tánh về Tây Phương bằng con đường gì? Một là đừng có làm ác, để cho nghiệp chướng bớt đi. Hai là gì? Sám hối đi. Sám hối bằng cách nào? Chân thành, chi thành, chi kính. Niệm câu A-di-đà Phật là sám hối. Sám đến tận cùng những cái cội rễ của nghiệp chướng luôn. Và cái thứ ba là gì? Thành tâm phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cứ vậy mà đi, bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng không sao hết, nhất định ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Ngài đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ta về Tây Phương Cực Lạc chính là do cái lòng chí thành chí kính này. Ai mà ngộ được cái chỗ này nhất định thành Phật, mà không ngộ thì chịu thua. Chính vì vậy mà khi ta đi hộ niệm cho người bệnh vãng sanh, phải đem làm chí thành chí kính và nuôi dưỡng cái gọi là lòng tin của mình phải vững vàng. Đừng có để cái lòng tin xao xuyến phân tâm. Tại vì phân tâm thì chính ta ngồi trước người bệnh, ta không bao giờ mà có thể hộ niệm cho người ta được, không bao giờ có thể điều giải được chư vị oan gia trái chủ, mà cũng không bao giờ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà. Ngài không cần chúng ta tu dối, Ngài không cần chúng ta công phu cao, mà Ngài cần chúng ta cái niềm tin. Tại vì cái niềm tin dễ lắm, chỉ người nào hiền lạc là tin thôi, còn tu dối khó quá đi. Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ đến nỗi mà chư Bồ Tát không tin nổi nữa, đừng có nói là mình. Cho nên chúng ta phải lấy cái làm chí thành này. Nó dễ như vậy mới chứng tỏ rằng là câu A-di-đà Phật, cái năng lực bất khả tư nghị, cái pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị. Đến nỗi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói như thế này nè, chứ vậy phải tin cho vững hay không? Ngài nói cái câu A-di-đà Phật chỉ khi nào thành Phật rồi mới hiểu được. Đừng có bao giờ giảng giải, đừng có bao giờ lý luận. Nhiều chỗ lý luận nhiều quá, lý thuyết nhiều quá, để làm gì? Để rối cái tâm mình đi. Mà trong khi Phật dạy sao? Thiên hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, đừng có để nó nhiễm những cái ý khác vô. Ngài Trung Vong Đại Sư nói sao? Nã khang cánh dục chi hồ giả, quán thủ luân hồi một liễu tội. Tham là chi? Những lý luận, tham những chức cao siêu, tham những cái điều đó để chi? Để cái quán thủ là cứ giữ lấy cái luân hồi này đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể thoát được. Trong khi một câu A-di-đà Phật thì Ngài nói tiện tựu kim triều thành Phật. Cứ một câu A-di-đà Phật này là cái phương tiện đưa ta thành Phật. Ta đi thành Phật ngày hôm nay mà Đức A-di-đà Phật nói tại sao lại còn trễ dữ vậy? Lạc Bang giáo chủ dĩ hiềm trì, tại sao về trễ vậy? Cho nên ta bây giờ về trễ, trễ thì ráng mà niệm Phật, niệm Phật và hổ niệm cho nhau để cho đi. Đừng để tới trễ tới đời sau, coi chừng không còn cơ hội để mà nói tới chuyện vãng sanh thành đạo nữa nghe chư vị. Mong chư vị quyết lòng quyết dạ hô niệm cho nhau để mình về tới Tây Phương trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thank you.